chúng tôi về đây để làm lễ khánh thành bệnh viện Nguyễn Thảo Viên. Nên đó chúng tôi có một buổi thuyết pháp, và buổi thuyết pháp này tôi nhắm thẳng vào cái đường lối tu của Thiền Tông, cho nên nó đi sâu ở trong Thiền Tông Thầy Trần. Quý vị nghe chịu khó một chút tìm hiểu cho sâu thì mới thấy được cái ý nghĩa của cái đường lối tu này. Vì vậy mà cái buổi giảng này chúng tôi lấy cái đề tài là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, nghĩa là quay lại soi sáng chính mình. Đó là phận sự gốc, không phải từ bên ngoài mà được. Như vậy thì đề tài này xuất phát từ đâu? Nhân khi xưa thế kỷ thứ 13, trong cái dòng họ nhà Trần được kế thừa đời thứ nhất là vua Trần Thái Tông, đời thứ hai là vua Trần Thánh Tông, đến đời thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông khi còn là thái tử, đúng hơn là lúc còn nhỏ, ngài đã được vua Trần Thánh Tông gửi học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, là cái hiệu mà vua Thánh Tông ban, chứ ngài tên thực là Trần Quốc Tung, anh ruột của Trần Quốc Tuấn, tức là Trần Hưng Đạo Vương đó. Như vậy thì Trần Quốc Tung là cái tên đời khi ngài ở trong triều, ngài là một người tướng, và sau này ngài chuyên tu thiền, thấm nhuần được thiền tâm. Cho nên vua Trần Thánh Tông không là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Chữ Thượng Sĩ có nghĩa là một vị Bồ Tát mà tại gia. Vì vậy mà ngài kính trọng, vua Trần Thánh Tông kính trọng Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người thâm hiểu thiền tông, mới gửi con là thái tử Trần Khâm đến học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ lúc còn nhỏ. Thời gian học đạo qua, sắp trở về để lên ngôi thái tử, thì ngài Trần Khâm mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, hỏi mục đích thiền tông là gì. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói cái câu nguyên văn chữ Hán như tôi kể hồi nãy: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, nghĩa là người tu thiền phải soi sáng lại chính mình. Đó là cái phận sự gốc, không phải từ ngoài mà được. Như vậy thì cái câu này là cái tiêu chuẩn mà thái tử Trần Khâm đã thâm nhập được ở lý thiền. Sau này ngài lên làm vua là vua Trần Nhân Tông. Khi ngài làm vua giặc giả được yên bình rồi, ngài mới nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông mà đi tu. Thì khi đi tu, ngài lên núi Yên Tử lập thành một hệ phái gọi là hệ Trúc Lâm Yên Tử, ngài là sơ tổ. Thì như vậy cái hệ Trúc Lâm Yên Tử lấy cái chuẩn đích do Tuệ Trung Thượng Sĩ hướng dẫn khi Ngài còn là cư sĩ. Do đó, nên cái câu này là cái câu tiêu chuẩn của hệ thống thiền Trúc Lâm Yên Tử mà chính ngày nay chúng tôi chủ trương khôi phục lại. Như vậy thì thiền Trúc Lâm Yên Tử đối với thiền tâm từ Ấn Độ, Trung Hoa có liên hệ gì không? Có là một hay là khác? Thì đó là một chỗ tôi phải nói rộng ra cho quý vị biết rõ. Hoàng chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu một pháp môn nào cũng phải tìm cho tường tận cái cội nguồn của nó, thì sau này chúng ta ứng dụng tu mới biết đầu đuôi mất gốc ngọn rành rẽ. Thì như vậy tôi chỉ nói ngang, Tổ Đạt Ma, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, Ngài gặp Vua Lương Võ Đế, nhưng cái cơ duyên không thuận, Ngài liền trở về trên núi Chiếu Lâm, Ngài ở, Ngài tu. Khi đó, Ngài chờ cơ duyên thuận, Ngài mới giáo hóa. Thì thời gian Ngài ở tại Chiếu Lâm, Ngài ngồi say mặt vào khách, không tiếp khách. Đến một hôm nọ, có một thiền sư tên là Thành Quang, người tu thiền, nghiên cứu kinh điển cũng khá, nhưng mà muốn thấu suốt cái thiền tông thì Ngài chưa có thấu suốt được. Nghe Tổ Đạt Ma sang đang ở Chiếu Lâm, Ngài mới cố gắng tìm đến. Nhưng khi tìm đến thì Tổ Đạt Ma ngồi xây mặt vào vách không tiếp. Ngài liền đứng ở ngoài sân chùa Chiếu Lâm vào mùa đông, suốt một đêm tuyết lên tới đầu gối, mà Ngài vẫn bình tĩnh chắp tay hướng về Tổ. Đến sáng Tổ nhìn ra thấy như vậy, Tổ mới bảo rằng: ông đến đây cầu cái gì mà chịu khổ hạnh như thế? Thì ngài Thần Quang mới thưa rằng: con đến đây cầu Hòa Thượng giải pháp môn Cam Lồ để tu hành đến giải thoát sinh tử. Thì Tổ bảo rằng: người xưa muốn cầu được pháp môn giải thoát sinh tử thì phải chịu cực khổ, quên cả thân mạng, hy sinh cả thân mạng mới có thể cầu được. Nay ông dùng một chút ít khổ hạnh như vậy thì có xứng đáng gì mà cầu? Thì nghe nói thế đó, Ngài mới đứng dậy đi qua phía nhà trù, mượn cây dao, Ngài chặt một cánh tay, Ngài đem cánh tay ra, Ngài dâng lên: cái con xin dâng cánh tay này để cầu pháp. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma khen: cái khá đó, được, ta sẽ nhận. Thì khi đó liền đổi tên Thành Quang trở thành Huệ Khả. Khả và khá có trí huệ khá. Như câu chuyện này tôi đọc sử thế nào thì kể thế ấy, nhưng với cái nhìn của tôi hơi khác một chút, bởi vì cái câu chuyện chặt tay này tôi e là một cái sự tích mà có thể chỉ nói bóng gió thôi chứ không phải là thật. Nếu mà Ngài chặt một cánh tay thì quý vị nghĩ lúc đó phải sao? Phải lo băng bó, có đâu mà cầm lên mà chân lên tổ cách dễ dàng, ở trên đây phun máu cũng dễ. Thì cái điều đó thì tôi không có thể chấp nhận được, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái hình ảnh nói lên người xưa đi cầu đạo phải chịu cực chịu khổ, phải hy sinh cả thân mạng, chứ không phải cầu đạo một cách đơn giản. Đó là tôi nhìn theo cái nhìn của tôi. Sau khi được nhận làm đệ tử tu hành thời gian, thì ngài Huệ Cả một hôm bạch lại với tổ rằng: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Khi câu đó bạch xong thì tổ Đạt Ma liền bảo: đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Huệ Cả sửng sốt, làm sao tâm ra được. Ngài quay lại tìm cái tâm bất an của mình, coi nó ở đâu, nhưng mà tìm mãi không ra. Khi tìm không được rồi, ngài liền bạch: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Cả ngay đó biết được vào. Quý vị biết chưa? Đó là cái chỗ kỳ đặc ở trong nhà thiền. Tôi hồi xưa lúc mà còn học ở trường, đọc mấy cái chỗ này tôi cũng ngẩn ngơ. Nên cái người tu ngồi thiền, tâm nó sao xíu, loạn động, bất an. Như bây giờ quý Phật tử tập ngồi thiền, tâm nó có an không? Không an. Thì bây giờ mình tâm không an, cầu thầy giải pháp an tâm, thì cái đó thật là chí lý. Mà thầy không giải pháp gì hết, như không nó bảo đem tâm cho ta an cho. Bây giờ quý vị đem được không? Không có thể đem được. Mà quay lại tìm nó thì nó đã mất. Bây giờ quý vị thử tâm bất an đó, thì mình tìm coi tâm bất an ở đâu thì có tìm được không? Hẳn là không được. Như vậy thì mới biết rằng cái tâm bất an đó, nếu chúng ta quay lại tìm nó thì nó mất. Rồi khi tìm lại nó mất thì ngài thật tha thưa rằng: con tìm tâm không được. Thì lý đáng phải dạy ngài pháp gì để mà trị nó? Này không dạy gì hết. Ngài nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy an bằng cách nào? Đó là một cái đạo lý mà người thường đọc ai cũng ngẩn ngơ, không biết dạy cái gì. Mình tại sao ngài Huệ Cả nhân đó liền biết lối vào? Đó là cái chỗ đặc biệt. Chúng ta nhân câu nói đó biết pháp an tâm chưa? Mà sao ngài Huệ Cả lại biết? Biết là ra sao? Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta nghiên cứu Phật giáo thiền đều lúng túng, không hiểu, tưởng như người xưa đùa cả chơi thôi. Nhưng mà sự thật là một điều mà sau này tôi thấy quá ư là tuyệt diệu, chứ không phải là thường. Tuyệt diệu ở chỗ nào? Bởi vì tôi lặp lại cho quý vị nhớ cái tinh thần thiền tông Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc truyền bá. Khi đó ngài có 4 câu như là châm ngôn để mà chỉ cho mọi người theo ngài biết. Câu thứ nhất là bất lập văn tự. Câu thứ hai là giáo ngoại việc truyền. Câu thứ ba là trực chỉ nhân tâm. Câu thứ tư là kiến tánh thành thật. Như vậy 4 câu đó là cái chủ trương của ngài, cái đường lối của ngài dạy. Nó ngoài giáo lý là phải là giáo ngoại việc thiền. Rồi cái cái chủ trương của Ngài nó không có văn tự, không có những cái câu văn hay là những cái ý nghĩa hay ở trong những câu văn, mà chỉ là nó ở ngoài văn tự. Như vậy cái phương pháp truyền này ngoài văn tự, ngoài giáo lý, thì đồng thời trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng nơi tâm người, kiến tánh thành Phật, là nhận ra bản tánh mình được thành Phật. Đơn giản như vậy. Như vậy thì cái chủ trương đó nó có cái kỳ đặc thế nào? Bởi vì chúng ta học Phật Pháp hầu hết là nương lên kinh điển, bởi vì Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn đã hơn 2000 năm rồi. Bây giờ đây chúng ta muốn học chỉ là học lại những kinh sách mà đồ đệ của Phật ghi chép lại, đem đó ra mà nghiên cứu mà học. Mà nếu học Phật mà không y theo kinh sách đó thì làm sao mình hiểu? Mà Ngài lại bảo rằng giáo ngoại việc truyền. Rồi Ngài nói chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Thì quý vị thấy câu nói của Ngài với Ngài Huệ Khả, câu đó chỗ nào là chỉ thẳng tâm người để thấy tánh thành Phật? Bảo là đem tâm ra ta an cho. Thì cái tâm mà chúng ta nghĩ tưởng lăng xăng đó, tất cả quý vị nói, quý vị biết nó là thiệt hay giả? Cái tâm lăng xăng đó thiệt hay giả? Chỉ có mấy người tu dám nói giả thôi. Chưa tu thì chưa dám nói giả. Như vậy thì cái tâm mà chúng ta thấy nó nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được mất, khen chê vân vân đó, cái tâm đó tất cả chúng ta đều ngỡ là thiệt là tâm mình. Bởi ngỡ nó là thiệt là tâm mình cho nên ngồi thiền hay là ngồi yên niệm Phật nó cứ chạy hoài, hết nghĩ chuyện này sang nghĩ chuyện nọ, cứ lăng xăng luôn. Như vậy thì ai ngồi thiền hay là niệm Phật cũng bực bội, cũng thấy khó khăn bởi cái tâm lăng xăng đó. Cho nên gặp thầy thì muốn hỏi cái cách, hỏi một phương pháp để trị nó cho nó hết. Như vậy thì theo thói thường các cái vị tu thiền hoặc là các cái vị tu theo các cái pháp môn nguyên thủy, thì nếu mà bảo muốn an tâm thì dạy cho pháp, hoặc là quán hơi thở, hoặc là một dạy cho pháp quán tứ niệm xứ vân vân. Mà sao ở đây Ngài không dạy pháp gì hết mà đòi đem tâm ra ta an cho? Bảo đem tâm ra ta an cho thì cái câu đó làm cho Ngài Huệ Khả sửng sốt. Làm sao đem ra được đấy? Cho nên Ngài không dám xem thường lời tổ. Bây giờ tìm thử coi cái tâm bất thiện mình nó đang ở chỗ nào. Mà khi quay tìm nó thì nó mất, mất bóng mất hình, không thấy gì hết. Mà khi không thấy gì hết, lúc đó tâm quý vị ăn chưa? Nó chạy nhảy lăng xăng thì bất an, mà tìm lại nó mất tiêu thì nó ăn mất cái gì? Phải không? Tìm lại thì nó mất. Mà khi mất tâm mất dạng thì lúc đó là an. Như vậy thì ngay khi quay tìm lại, cái tâm nó đã mất rồi, thì Ngài nói tìm không được. Chứ Ngài chưa biết là đó là an tâm. Không thấy nó, nói tìm không được. Nhưng mà tổ xác nhận rằng ta đã an tâm cho như rồi. Vậy khi mà tìm không có cái tâm lăng xăng thì lúc đó phải an chưa? Đó là an hẳn hoi. Cho nên Ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì Ngài dạy an tâm bằng cách nào? Bằng cách nào? Thật là khó hiểu, phải không? Nghĩa là không dùng một pháp, chỉ bảo mình phải quay lại tìm nó. Quay lại tìm nó, rồi khi tìm nó thì nó mất, thì đó là an tâm, gọi là phản quang tự kỷ đó. Rồi quay cái ánh sáng trí tuệ của mình tìm lại nó, nhìn lại nó thì nó mất. Như vậy đó là phản quang tự kỷ. Rồi khi mình phản quang lại nhìn xét nó ở đâu thì nó mất. Mất tức là an. An tâm mà có pháp thì không, thực là không có một pháp. Như vậy cho nên nó không có pháp cho người, mà chỉ thẳng. Lâu nay chúng ta do cái mê lầm nhiều đời, cho nên lấy cái giả cho là thật. Bởi vậy nên là cứ trầm luân vô kiếp. Nói cái giả này thì quý vị nghe cũng hơi xót xa một chút. Trước hết tôi hỏi quý vị thử xác nhận coi thân mình là thiệt hay giả. Quý vị thử trả lời câu đó dùm tôi coi, thân này là thiệt hay giả? Người nó giả thì nó thiệt, mà chắc nó thiệt nhiều hơn, phải không? Thân này ai thấy cũng là thiệt hết. Bởi thấy thiệt cho nên chúng ta mới tìm đủ mọi phương tiện để nuôi dưỡng nó, để chăm sóc nó, để cho thỏa mãn những nhu cầu cho nó. Làm được điều đó, lo được những việc đó thì gọi đó là người giỏi, người khôn ngoan. Nhưng mà với con mắt nhà Phật thì bảo cái thân này là giả, quý vị chịu không? Em hơi khó chịu. Mình đang thiệt, đang có đủ mắt tai mũi lưỡi thấy biết rõ ràng, ăn uống đầy đủ mà nói giả, ai mà chịu. Nhưng bây giờ tôi đi ngược một chút để quý vị nhớ. Chúng ta nhìn ngược về trước, như là ông cố, ông sơ, ông nội, ông ngoại của chúng ta ai cũng có hết, phải không? Nhưng mà những chị đó còn không? Còn không? Mấy chị đó đã mất rồi. Người trước mất, rồi lớp người kế mất, lớp người kế mất, rồi tới cha mẹ chúng ta có người còn, người cũng mất. Như vậy thì từ cái hệ thống từ trước dẫn tới chúng ta ai cũng theo thứ tự mà đi mà mất, thì chúng ta còn không? Còn không? Còn một giai đoạn nào thôi, phải không? Rồi cũng mất. Mà cái gì có rồi mất á, quý vị nói thiệt hay giả? Thiệt giả? À đó, đứng về cái chiều dọc mình nhìn á thì thấy giả rồi. Rồi đứng về chiều ngang, quý vị thấy những người thân quen hoặc là bạn bè chúng ta, tức là những người tuổi 70-80 đó, nhìn lại những người bạn bè thân quen chúng ta còn đông đủ không? Cũng mất khá nhiều rồi. Như vậy thì người trước mất, người ngay chúng ta cũng mất từ từ. Rồi khi tới phiên mình thì sao? Cũng mất nữa, hết ngày nay còn đây, mai kia cũng mất. Đó, thì như vậy chúng ta đánh giá là sao? Cả hệ thống là thiệt hết hay là không thiệt? Đó, rồi tôi nói cái hết sức gần. Như có một vị đang ngồi nói chuyện cùng với một người bạn thân, là bất thành. Người bạn thân lên cơn đột quỵ, cái ngã chết. Rồi lúc người đang nói chuyện với mình nói là người thật. Rồi khi ngã ra chết, tắt thở rồi, nói sao? Người đó thật hay giả? Như vậy thì cái cụ thể trước mắt chúng ta, người đó mới giờ phút trước còn, giờ phút sau đã mất. Thì cái thân không bảo đảm gì hết, sự còn mất trong phút giây thì cái đó thiệt được không? Đó là tôi nói giả sử như quý vị ra ngoài những cái tiệm bán hàng mua một món đồ mà quý vị nghi đồ này đồ giả, cho nên nói đồ này nó bộ giả không phải thiệt, thì chủ bán hàng họ sẽ nói sao? Nói đồ thiệt. Nói đồ thiệt làm sao? Có bằng chứng là tôi tin được, nói bảo đảm, bảo đảm xài 2 năm 3 năm gì đó nó không hư, thì đó là đồ thiệt. Thì đồ thiệt mới bảo đảm. Còn nếu mà nói đồ giả thì dám bảo đảm không? Không có dám bảo đảm. Bây giờ quý vị đóng tiền bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm thì bảo hiểm sao? Bảo hiểm mình còn sống tới đâu hay là bảo hiểm khi nào chết rồi đời? Chết đời chứ không nói bảo hiểm à. Tôi bảo hiểm phải tới 10 năm, 20 năm nữa tôi mới chết. Có ai dám bảo hiểm không? Chắc không ai dám hết. Chỉ bảo hiểm khi nào chết đền cho vậy thôi. Như vậy thì cái thân này không có bảo đảm tí nào. Cái sự mất còn của nó bất chợt, thấy đây rồi bất chợt mất kia, không có thực mà chúng ta ngỡ là thực. Đó là tôi nói theo cái chiều vô thường. Còn nói thẳng ngay nơi cuộc sống hiện giờ, để cho quý vị thấy thân này giả hay thiệt. Như hiện giờ chúng ta sống ở đây, Đức Phật nói do thân này do tứ đại hợp, bởi do tứ đại hợp cho nên đầy đủ 4 thứ đất nước gió lửa thì nó còn tồn tại, nếu thiếu thì nó mất. Ở trong người mình chất cứng là đất, chất ướt là nước đó, rồi chất động là gió, ấm là lửa. 4 cái đó quý vị nghĩ thiếu cái được không? Mà 4 cái đó từ cha mẹ sanh cho tới giờ nó còn nguyên vậy hay là đổi thai? Đổi thai là còn. Đây lỗ mũi chúng ta mượn cái gì? Mượn hơi hít vô, không khí mà đem vô rồi để xài luôn hay sao? Rồi trả ra, mượn vô, trả ra, mượn trả đều đặn thì chúng ta sống. Nếu đã khì ra không mượn lại thì sao? Nó chết ngay. Như vậy thì sự sống nó chỉ là vay mượn. Rồi lát mượn tách nước. Mượn tách nước rồi trả không? Mượn tách nước rồi thì một lát cũng phải trả. Mượn trả. Rồi một thời gian nữa mượn gì? Một ít chén cơm. Ít chén cơm đó thì trong đó có đất mà cũng có lửa nữa, đồ ấm đó, tiêu này kia, gừng, ớt, vân vân. Thì như vậy mượn cơm là mượn đất, rồi mượn lửa để xài chút rồi cũng sao? Rồi thì cũng phải trả, phải không? Như vậy thì cuộc sống hiện giờ của chúng ta gọi là thật đó, thực tình là vay mượn. Mượn trả thì sống, mượn mà không trả thì quý vị chịu được không? Khi mượn, ví dụ mượn cơm, mượn nước vô mà nó bí, nó không biết trả được thì quý vị nghĩ sao? Thì chắc có xe hồng thật tự trả thì phải không? như vậy thì mượn đã êm xuôi thì gọi là khỏe, là mạnh. Mượn đã mà trục trặc thì thấy chết đến nơi. Như vậy thì thân này sống bằng vai mượn mà chúng ta ngỡ là thiện. Với con mắt của Phật thấy rõ, thấy tường tận rằng nó là duyên hợp, tạm bợ, hư dối, không thiệt. Mà Phật nói mình tin không? Phật nói không thiệt mà cứ ngỡ là thiệt. Bây giờ phân tích kỹ thì chúng ta mới thấy nó là giả, chứ không có thiệt. Đó là tôi nói về thân. Giờ nói về tâm. Quý vị nghĩ tâm mình là cái gì? Phải chăng là cái nghĩ suy, khôn, dại, hơn, thua, phải, quấy, tốt, xấu của mình đó không? Thì rõ ràng cái đó mình cho là tâm mình. Như vậy thì đối với phần vật chất, chúng ta nhận thân này là thiệt, cho nên tìm cầu vật chất để cung phụng nó, cho nó được ấm no. Rồi đối về phần tinh thần là tâm, thì quý vị cho cái nghĩ suy hơn thua phải quấy là tâm mình thiệt. Nhưng mà cái thân nặng mấy chục ký này bị cái gì điều khiển? Khi đi thì có cái niệm muốn đi dấy lên thì sai cái thân đi. Khi ăn thì có cái niệm dùng cơm thì mình mới ăn. Tất cả cái gì cũng cái tâm giấy động đó rồi đi suối, nó thúc đẩy cái thân đi theo. Có nghĩ thì mới có hành động, có nghĩ mới có nói năng. Như vậy thì nói năng hành động từ cái nghĩ mà ra. Thì như vậy cái nghĩ là chủ động, phải không? Còn cái gì bị động? Là cái thân. Như vậy thì cái thân biết không thiệt. Mà nếu cái nghĩ đó là thiệt á, thì cái nghĩ đó là chủ động đó. Nhưng bây giờ cái nghĩ đó quý vị tìm coi nó thiệt không? Bây giờ muốn thực tế thì quý vị cứ quay tìm cái mình suy nghĩ tới bây giờ nó ở đâu, nó là sao. Bình thường mới giấy nghĩ chuyện hơn chuyện thua, nhưng mà sự tìm ra nó thì nó mất. Như vậy đối với kinh điển như kinh Kim Cang này chẳng hạn, thì Phật dạy mình phải quán tất cả pháp nó là hư giả, nó không thiệt. Nhưng mà đối với thiền tông không giải quán gì hết trơn, mà chỉ cần nhìn lại, tìm lại cái tâm mà chúng ta cho rằng tâm mình đó, coi hình dáng thế nào và đang ở đâu. Quý vị tìm dùm thử coi, tìm cái tâm mình đang ở đâu, chắc tìm không ra. Tìm lại thì nó mất tung tích, không thấy gì hết. Như vậy thì cái mà mình nở là thiệt đó, bây giờ quay tìm lại là mất, không thiệt. Mà không thiệt mà mình nở là thiệt, đó là sao? Đó là cái mê lầm. Như vậy thì đối với thân tạm bợ, giả dối, chúng ta cho là thân thiệt. Đối với cái tâm, cái tâm sinh diệt, chợt có chợt không, bóng dáng không thực, chúng ta cho là tâm thực. Mà nghĩ tới cái đó là thực ấy, thì chúng ta là người tỉnh sáng hay là cái người mê lầm? Cái không thực mà ngỡ là thực thì cái đó là tỉnh sáng hay mê lầm? Chắc mê quá, phải không? Như vậy thì hiện giờ tất cả chúng ta người đang mê hay là người đang tỉnh? Quý vị thử xác nhận coi. Chắc không phải tỉnh quá, phải không? Vì đã thực là mình không có biết, mà mình biết cách sai lầm. Bởi mình biết cách sai lầm cho nên gọi nó là mê. Thế mà đi ra đường có ai đó chỉ, cái chị này mê quá, thế thì sao? Nói sang liền, nghĩa là ta khôn ngoan, ta không có mê muội, phải không? Lúc nào cũng thấy ta khôn ngoan, nhưng mà sự thật thì chúng ta không biết mình là cái gì hết. Thân giả lại tưởng là thiệt, cái tâm sinh diệt hư dối, bóng dáng cho là tâm thiệt. Bám vào hai cái đó, mình cho là thiệt hết. Cho nên Phật nói, đó là mê lầm. Tôi dẫn trong kinh để làm chứng cái câu đó. Trong kinh Viên Giác, Bồ Tát Thông Thù hỏi Phật, hỏi thế nào là vô minh? Thì Đức Phật dạy, chấp cái thân hư giả cho là thật, chấp cái tâm bóng dáng cho là tâm thật, tức là tâm duyên theo bóng dáng ở sáu trần cho là tâm thật, đó là vô minh. Thân hư giả cho là thật, tâm duyên theo bóng dáng sáu trần cho là tâm thật, đó là vô minh. Bây giờ quý vị thấy cái thân hư giả này biết rồi, tâm duyên theo bóng dáng sáu trần này sao? Sáu trần là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, tức là theo hình sắc, theo âm thanh, theo hương vị, rồi xúc chạm, rồi các cái pháp, tức là cái bóng dáng của các pháp. Như vậy thì mắt duyên theo sắc, tai duyên theo tiếng, mũi duyên theo mùi, lưỡi duyên theo vị, rồi thân duyên theo cảm xúc, rồi ý thì duyên theo pháp trần. Cứ như vậy là cái tâm duyên theo bóng dáng của sáu trần, cho đó là tâm thiệt. Ai thấy thân này là thiệt, tâm chạy theo bóng dáng sáu trần là tâm thiệt, là người đó đang ở trong vô minh. Quý vị chịu không? Quý vị chịu mình vô minh không? Vô minh tức là không sáng, không sáng tức là tối mò, phải không? Như vậy thì kiểm cho kỹ, tất cả chúng ta đều thấy thân tâm mà chúng ta cho là thiệt đó đều là cái hư dối, hư dối mà lầm cho là thiệt, Phật gọi đó là vô minh, tức là không sáng. Bây giờ Tổ Huệ Khả, ngài thấy cái tâm lăng xăng đó, ngài cho là cái tâm làm cho ngài chướng ngại sự ngồi thiền, ngài ngỡ nó là thiệt, nên Tổ không có giảng dạy gì hết, bảo đem tâm ra ta ăn cho. Bảo đem ra thì ngài làm sao? Phải quay lại. Quay lại cái gì? Tức là lấy trí tuệ soi sáng lại, coi cái tâm không, cái tâm của mình đó lăng xăng lộn xộn đó hiện giờ nó ở đâu. Nhưng mà khi nhìn lại kỹ, mất tâm mất dạng. Khi nhìn lại nó mất tâm mất dạng thì ngài nói thật thà rằng con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy có dạy chưa? Dạy phản quan đó, thấy không? Phải nhìn lại tất cả những cái tâm lăng xăng của chúng ta, khi nó giấy động lăng xăng đó gọi là có, nhưng mà sự thật quay nhìn lại thì nó không còn, nó mất. Thì như vậy mà mất tức là án. Như vậy thì mình ngồi thiền phải làm gì? Nó đúng ra nói thiền thì có nhiều pháp lắm, nhưng mà đây tôi muốn nói thẳng cái thiền tâm mà chư Tổ truyền từ thời Tổ Ca Diếp, lúc Phật chuyển tiền, cho tới mãi về sau Tổ Đạt Ma là thứ 28 truyền sang Trung Quốc. Thì cái thiền đó nó đi tới Việt Nam chúng ta, và các tổ đời trần ứng dụng tu theo cái thiền đó. Như vậy thì cái thiền đó là cái thiền gọi là trực chỉ, là chỉ thẳng, chứ không có quanh co. Mà chỉ thẳng cái gì? Ngay nơi tâm mình, biết cái bóng dáng không thiệt là dối, để dẹp bỏ nó thì chúng ta mới thấy được cái chân thật. Nhiều vị tu theo đạo Phật mà cũng không hiểu cái việc mình làm, việc mình đang tu nó đưa mình tới đâu, không biết cái mục đích nó tới như thế nào. Tôi nói ví dụ như quý vị tu tịnh độ thì trong kinh Di Đà Phật dạy niệm Phật, niệm cái mình lục tự Di Đà đó, thì mình niệm Phật như vậy thì cuối cùng rồi để được cái gì, đi tới đâu. Tức là mình niệm như vậy mà thành công là khi nào? Niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì Phật Di Đà và Thánh chúng hiện ở trước, phải không? 1 ngày, 2 ngày cho tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Là chỉ còn một tâm sáng suốt, không có một niệm giấy động thì thấy Phật Di Đà. Như vậy thì đó là cốt phá tan những cái tâm lăng xăng lộn xộn hư dối mà lâu nay chúng ta tưởng là tâm mình đó. Nhờ câu niệm Phật đưa tới cái chỗ dứt hết tâm ấy thì thành công. Còn người tu thiền, những phương pháp thiền khác thì cũng dùng cái phương tiện để mà đưa cái tâm đó đến chỗ lặng lẽ. Tôi nói ví dụ như thiền nguyên thủy là tứ niệm xứ thì cũng quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì bốn cái pháp đó trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật cũng dạy người nào tu tứ niệm xứ từ 1 ngày tới 7 ngày mà tâm không giờ đổi thì sẽ chứng từ tam quả đến tứ quả, tức là a na hàm đến a la hán. Như vậy thì chủ yếu là phải định cái tâm lăng xăng lộn xộn đó. Như vậy thì tu đạo Phật là cốt định dừng cái tâm lăng xăng lộn xộn. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm lăng xăng lộn xộn đó là cái hư dối mà nó lại cái chủ để tạo nghiệp. Nếu mình chạy cho nó thì sẽ tạo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ. Mà tạo nghiệp lành, nghiệp dữ thì mình phải đi trong luân hồi sanh tử, tức là đi trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải người, Atula và phải trời. Như vậy thì chúng ta tu mà còn cái tâm lăng xăng đó theo cái chiều xấu thì nó đi xuống 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Theo cái chiều tốt thượng thì nó được làm người, làm Atula, làm chư thiên. Như vậy thì còn có tâm lăng xăng đối đãi thì chúng ta còn đi trong sanh tử. Khi nào tâm lăng xăng đối đãi đó nó lặng, nó mất thì chúng ta giải thoát sanh tử. Như vậy tu muốn giải thoát sanh tử thì cái tâm lăng xăng đó phải lặng, phải lặng. Cho nên bằng cách này hay cách khác, người đầy đủ lòng tin thì Đức Phật dạy phải niệm Phật, phải tin có cõi cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, tin mình niệm Phật, Phật sẽ đón về bển. Dùng lòng tin tha thiết đó mà chí tâm niệm Phật để bóp nghẹt cái tâm lăng xăng đó cho nó chết. Còn người tu thiền thì dùng ký quán, hoặc là theo nguyên thủy thì quán thân này là nhơ nhớ phân vân, từng bực quán lần lần lên. Còn thiền tông thì không phải vậy. Thiền tông là đi thẳng, biết cái gốc, cái mầm, cái nhân mà tạo nên nghiệp sanh tử luân hồi là cái tâm niệm lăng xăng đó. Cho nên giờ nhìn lại nó, nhìn thẳng lên nó để thấy nó không thiệt, nó tan biến. Mà tan biến tức là hết. Mà nếu mà nó vừa dấy lên mình nhìn nó hoặc mình biết nó là giả dối không thiệt, mình không theo thì lần lần nó lặng. Nó lặng á thì tâm an định. Mà tâm an định thì cái chân thật nó hiện tiền, đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì bên kia tu có phương tiện, có pháp môn, và bên đây tu nhìn thẳng lại để biết cái tâm nó hư giả, thì đó là pháp môn gì? Có pháp môn gì không? Cho nên nói giáo ngoại biểu truyền là chỗ đó. Mình nhìn thẳng bằng trí tuệ để thấy nó không thật. Và thấy nó không thật tức là mình làm chủ được nó. Mà mình làm chủ được nó lâu ngày thì tự nhiên nó tan biến. Mà khi nó tan biến rồi thì quý vị thấy cái tâm lăng xăng nó hết, nó mất. Chúng ta có hết không? Có mất không? Chúng ta còn có cái biết nhìn nó đó. Cái đó đâu có mất. Cái tâm lăng xăng lặng, nhưng cái nhìn tâm lăng xăng cái đó vẫn hiện tiền. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đặc biệt của người tu đi sâu trong cái chân thật mà muôn đời chúng ta đang tưởng nó là cái giả dối, cái không có. Nhưng chúng ta đi sâu biết những cái giả dối bên ngoài nó tạm bỡ rồi, dẹp hết những cái đó thì chúng ta mới thấy được cái chân thật muôn đời của mình. Mà nhà thiền hay dùng từ là bản lai diệt mục đó, tức là cái mặt thật muôn đời của mình. Thì nói đó để là tôi chỉ cho quý vị thấy. Như vậy thì nhìn lại cái tâm lăng xăng để cho nó tan biến thì cái đó gọi là phản quan tự kỷ đó. Tự kỷ là chính mình dùng trí mình nhìn xuống cái tâm lăng xăng của mình rồi nó tan biến. Đó là một cái pháp tu mà không có pháp gì hết, chỉ lấy trí mình chiếu rọi lại mình thôi, gọi là phản quan tự kỷ. Mà phản quan tự kỷ như vậy đó là cái gốc của người tu thiền. Tại sao? Bởi vì người ta tu ta hay cầu được cái này, được cái nọ, được Phật xa đầu, được Bồ Tát ấn kiến vân vân. Nhưng đây không có cầu cái đó. Mình giết được cái tâm lăng xăng rồi thì cái trí tuệ mình tự sáng, chứ không cầu ở đâu hết. Cho nên không phải từ ở ngoài mà được, bất tùng tha đắc đó. Không phải từ ở ngoài mà được. Như vậy thì sự giác ngộ, sự giải thoát chính là chúng ta phá tan được những cái mê lầm mà muôn đời chúng ta đã ôm ấp đó cho nó mất. Phá tan được cái mê lầm đó gọi là giác ngộ. Dừng được cái tâm sinh diệt lăng xăng không còn giấy động nữa, đó là đi tới giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái đường lối tu theo thiền tâm luôn luôn gọi đó là một cái lối tắt, cái lối đi thẳng chứ không có quanh co, không có mượn phương tiện. Nói vậy để cho quý vị hiểu. Do đó mà quý vị nếu ai có nghiên cứu thiền xem 11 trăn trâu thì quý vị thấy cái lối minh họa của các thiền sư hồi xưa hết sức là chân xác, đúng đắn. Nếu nói 11 trăn trâu thì mục thứ nhất là gì? Quý vị nhớ không? chắc có nhiều người chưa từng coi. Bây giờ tôi nói đại khái, trong 10-100 trâu á, mà một thứ nhất là thằng chăn đi tìm con trâu. Thằng chăn đi tìm con trâu thì như vậy, thằng chăn là cái gì, con trâu là cái gì, phải xác nhận cho thật rõ. Thằng chăn là cái trí tuệ bát nhã, mà con trâu là cái tâm, bị biết, bị thấy, hay là cái tâm hơn thua phải quấy của mình. Con trâu là cái tâm hơn thua phải quấy của mình, và thằng chăn á tức là cái người đi tìm nó. Như vậy thì giai đoạn thứ nhất, thằng chăn đi tìm con trâu mà thấy không? Cái mục thứ nhất là đi tìm mà chỉ không thấy gì hết, nhưng mà dẫn sắp ra đi tìm, nhưng mà rồi từ từ thấy dấu của nó. Tức là tới mục thứ hai, từ thấy dấu của nó rồi, cái thì thằng chăn tay thì cầm roi, tay thì nắm dàm hay là cầm dây dàm, rồi đi tìm để mà xỏ mũi trâu dắt nó về. Thì người ta không hiểu làm cái gì, nhưng mà trong nhà Phật nói người tu muốn dừng cái tâm lăng xăng lộn xộn đó thì phải có phương tiện. Phương tiện là gì? Là giới luật. Giữ năm giới là cư sĩ, giữ 10 giới là sa di, giữ 250 giới là tỳ kheo, vân vân. Những cái giới đó như sợi dây mũi kèm chế, bây giờ ngoảnh đầu bên này bị giật lại, ngoảnh đầu bên kia bị giật lại, vì sợ phạm. Mình giữ giới không cho phạm, tức là mình không có đi lệch ra cái phạm vi của mình. Như vậy thì giới luật của người tu là ví dụ cho cái sợi dàm xỏ mũi con trâu. Rồi con trâu đó nó lung lăng quá, lôi nó không thành đi, thì cái chú một đồng phải làm sao? Còn có cây roi nữa, đánh đó. Như vậy thì cây roi và sợi dây dàm để ví dụ cho giới luật. Mà nếu ai phạm giới luật thì ở chùa là sao? Xử phạt, quỳ hương dân dân, đó là đánh, đánh cho nhớ. Như vậy thì ở nội tâm chúng ta thấy được hai cái rồi. Cái thứ nhất là cái tâm chạy lăng xăng, ví dụ con trâu. Cái thứ hai là thằng chăn đi tìm trâu. Mà thằng chăn tìm trâu là để chỉ cho trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã, trí tuệ sáng của mình biết con trâu đó nó lung lăng, để tìm bắt nó, để mà trừng phạt không cho nó chạy nữa. Ngồi thiền tu là chúng ta kềm chế, giữ cho cái tâm mình nó không còn lộn xộn, không còn lăng xăng. Như vậy thì sau khi mình giữ được như vậy rồi, lôi đầu sâu trở về rồi, từ đó chăng mới rồi tới cái chỗ mà con trâu nó hiền hòa thuần thục, thì một giai đoạn sau con trâu nó tiêu mất hẳn. Tức là cái tâm lăng xăng đã lặng hết rồi. Đó là cái giai đoạn thành công thứ nhất. Cái tâm lăng xăng lặng rồi thì tới giai đoạn chót cái thằng chăn cũng nó mất tiêu luôn. Cho nên tới một thứ tám nó thấy một vòng tròn có mặt trăng thôi, không còn có trâu, không còn có chăn. Bởi vì chăn là đối với trâu, khi trâu còn lung lăng thì chăn sẽ có chăn đuổi bắt gìn giữ để kiềm chế nó. Mà khi nó mất rồi thì chăn còn làm gì nữa? Cũng như tâm chúng ta, khi mà nó lăng xăng thì mình nhìn nó để theo dõi nó, đừng cho nó lăng xăng thì tự nhiên nó hết. Thì khi mà nó hoàn toàn yên lặng thì chúng ta còn dùng cái trí nhìn nó nữa không? thì lúc đó lặng. Như vậy thì cái bị thấy, bị phá đó, nó hết, thì cái người hay phá cũng mất luôn. Mà cái người hay phá, bây giờ Phật gọi là trí bát nhã. Cho nên người tu thiền luôn luôn trước khi tu hay vô ngồi thiền hoặc sau khi ngồi thiền hay tụng bát nhã để soi thấy rõ cái giả đó, mình không có lầm. Do đó mà con trâu từ từ nó mất, mà trâu mất thì chân cũng không còn. Khi đó ở trong nhà thiền gọi là đầu xào trăm trượng mà phải nhảy qua, tức là mình trèo lên cái cây 100 thước. Thì khi mình trèo cây 100 thước thì lúc đó có cây để mình trèo, có người trèo, có cái cây. Nhưng mà khi trèo tới đầu sào á, tức là cái chốt ở trên á, rồi sao phải buông nhảy qua phải cái đó mới được, chứ không phải tới đó là xong. Khi mà trâu chăn không còn, lúc đó là đầu sào trăm trượng, không biết còn cái gì. Nhưng mà sự thật không phải, khi không còn trâu, không còn chăn, thì lúc đó mặt trăng nó sẽ lên, nó sẽ sáng. Cho nên người tu qua cái nhảy qua phải cái đó thì gọi đó là thể nhập pháp thân. Vì vậy mà trong hình vẽ nói rằng lá rụng về cội, chim bay về tổ, đó là mình có cái pháp thân chân thật mà lâu nay mình quên, mình mất. Bây giờ trở về được cái đó, thể nhập được cái đó, gọi là thể nhập pháp thân. Mà khi thể nhập pháp thân rồi làm gì nữa? Rồi chúng ta thấy một thứ mười là ông già bụng bự quải một con cá ché, cầm bầu rượu đi vô xóm. Đó là gì? Bởi vì khi mà thể nhập pháp thân thì có được ba thân: pháp thân, ứng thân, báo thân, ứng thân, hay là pháp thân, ứng thân, quá thân. Như vậy thì khi chúng ta thể nhập pháp thân rồi thì tùy duyên để mà thị hiện giáo hóa chúng sanh. Nếu những người say mê rượu chè thì tới đó ngồi nói chuyện, mà nói chuyện với người uống rượu phải sao? Thì cũng phải trong nghi với họ chút, phải không? Vì vậy mà có cái hình là sách bầu rượu của xóm, trong nhà Phật gọi là cái pháp đồng sự trong tứ duy pháp đó, để mà độ họ. Như vậy thì Bồ Tát có thể đủ phương tiện, đủ hình thức, ở trường hợp nào các ngài cũng có thể thị hiện được. Cho nên biết đâu trong khi mà các vị mà đương vui chơi uống rượu thì cũng có Bồ Tát lẫn trong đó. Uống rượu mà người kia người nọ bàn kế sanh nhai hoặc là mưu kế gì để mà tìm ra tiền cho nhiều, thì biết đâu có người cũng ngăn, à nói cái đó không được, không phải, mình làm vậy thì nó phật trái với cái lương tâm vân vân. Thì những người đó cũng là một hiện thân để nhắc mình đó. Chứ còn nếu mà quý vị uống rượu thích nhậu nhẹt mà ông thầy tu lại khuyên được không? Lại thì ông thầy tu với người uống rượu không có gần nhau được, làm gì khuyên? Cho nên Bồ Tát phải có những cái hình thức để cái đó là ứng thân để mà giáo hóa chúng sanh. Như vậy thì quý vị mới thấy cái hệ thống tu của đạo Phật nó kỳ đặc ở cái chỗ là mình thấy giả, thân giả, thấy cái tâm hư dối, biết rõ, không mê lầm nữa. Rồi mình tu cho tới khi được giải thoát. Giải thoát rồi thì mình phải thị hiện tất cả tướng để mà tùy duyên quá độ. Chứ không phải tới đó rồi thảnh thơi, giải thoát luôn, rồi mình đi luôn bỏ mặc ai làm gì làm. Cái đó là cái tinh thần Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thấy cái đường lối tu thiền của thiền tông là con đường tắt, nó không có những cái thứ bậc. Cho nên hỏi những người tu thiền theo thiền tông, hỏi cho thầy chứng được thiền nào rồi thì nói sao? Tôi không chứng thiền nào hết, tôi chỉ biết thân này không thiệt, cái tâm tư dối nó là giả, tôi không theo. Vậy được rồi. Còn những người tu thiền theo nguyên thủy thì sẽ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi chứng tứ không, rồi mới tới diệt tận định nhân dân. Thì cái đó từng cấp bậc, cho nên nghe nó dễ hấp dẫn hơn. Có thứ bậc mình được cái này, mình được cái kia, nhưng mà cái được rồi phải bỏ hết trơn, cuối cùng cũng phải đi tới diệt tận định. Diệt tận định là gì? Là cái định dứt hết mọi niệm tưởng. Mà cái định đó đó, cái chỗ khác gọi là diệt thọ tưởng định, tức là cái định diệt tất cả những cảm giác và cái tư tưởng của mình. Thì như vậy được diệt tận định, đối với người tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Hai cái giống không? Nó cũng là hết cái tâm sinh diệt của mình, thì tới cái chỗ thể nhập được niết bàn. Còn bên kia thì đi tới chỗ được Phật Di Đà đó. Còn người tu thiền, người thiền tông thì chỉ thấy rằng mình đi tới cái chỗ không còn niệm, tâm mình thanh tịnh, không còn có cái niệm để mình diệt trừ, thì khi đó cái trí tuệ bát nhã cũng buông luôn. Như vậy thì buông cả cái trí tuệ bát nhã rồi chúng ta có ngu không? Có nhiều người ngỡ mình tu thiền liếc mình khờ. Tại sao? Vì mình suy tính việc này việc nọ nó khôn, còn giờ ngồi yên cái gì bỏ hết, bỏ hết rồi liếc mình ngu. Vậy là mình ngu vậy tu để thành ngu tu chi? Nhưng mà không ngờ tất cả những cái động nó sạch rồi thì cái tịnh nó mới hiện ra. Bởi vì trong nhà Phật nói rằng chúng ta có Phật tánh, và có chỗ nói chúng ta có cái trí vô sư. Quý vị thấy ở đời nhiều người học hành giỏi rồi nghiên cứu triết lý này triết lý nọ, thì đó là những học giả giỏi, thì thiên hạ quý kính. Trong nhà Phật không quý cái trí đó, mà quý cái trí vô sư. Vô sư là không thầy, mà cái trí đó ai được? Chính Đức Phật Thích Ca đã được. Nên khi Ngài ngồi yên tĩnh dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày đêm, thì đêm thứ 49 từ canh 1 tới canh 2, Ngài chứng được cái túc mệnh minh. Được cái sát, minh là sát, mà biết túc là đời trước, mệnh là sinh mạng, tức là biết cái sinh mạng đời trước của mình, mà không phải một đời mà vô số đời. Bởi vậy cho nên khi chứng được cái đó rồi, Ngài có nói trong kinh, Ngài nói rằng ta nhớ vô số kiếp về trước như là nhớ việc mới xảy ra hôm qua. Rõ ràng không có cái chỗ nào sơ sót hết. Như vậy cái túc mạng minh đó, cho nên Ngài mới nói rằng cái con người không phải mới có ở đời này, mà đã có vô số đời sinh đi tử lại tới ngày nay, chứ không phải mới một lần. Như vậy thì quý vị thấy mình có phải chỉ lần này là lần số 1 không? Nếu lần số 1 thì chắc rằng cha mẹ thế nào sanh con y hệt thế này, phải không? Rồi tư tưởng cũng như thể xác giống hệt, nhưng mà có khi cha mẹ tư tưởng khác mà con cái lại khác. Cha mẹ thích nghề này, con cái lại ưa nghề khác. Thì như vậy nó đã mang ở trong mình những cái sai biệt rồi. Những cái sai biệt đó nó làm cho chúng ta có những cái khuynh hướng khác nhau. anh em ruột cũng vậy. Cũng như chúng tôi, có ai cha mẹ nào, thầy cô nào dạy hồi nhỏ mình lớn đi tu đâu, phải không? Nhưng mà lớn thì tự nhiên đi nghe chùa, nghe tiếng chuông cái nó làm cho mình nao nao, mình buồn, mình nhớ cái gì đâu, rồi cái mình muốn đi tù. Thì phải cái đó từ đâu có? Thì cái quá khứ mình đã quên, mình đã tu rồi, cho nên đời này ra cái nó thúc giục mình, nó nhắc nhở mình tiếp nối cái con đường cũ. Đó. Như vậy thì cái sanh tử không phải mới một lần, mà đã có vô số rồi, vô số lần rồi. Thì ngày nay mình tử có hết không? Không có hết, nó cũng còn tiếp tục nữa. Đó là Ngài chứng được túc mạng minh, Ngài thấy rõ như vậy. Ngài nói là Ngài thấy vô số kiếp, chứ không phải một kiếp, hai kiếp. Rồi từ canh 2 tới canh 3, cái Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là con mắt Ngài thấy thấu suốt tất cả việc lớn, việc nhỏ, hay là vật lớn, vật nhỏ. Nhỏ tí ti này cũng thấy, xa thông thẳm này cũng thấy. Cho nên những cái xa thì Ngài nói, mà trong kinh còn ghi, Ngài nói là trong cái bầu hư không này có vô số thế giới. Mà trong kinh dùng cái từ là hằng hà sa số thế giới. Thế giới nhiều như các sông Găng ở Ấn Độ. Thì như vậy cái thấy của Phật biết vô số thế giới trong hư không, mà khỏi qua cái biển vọng gì hết, phải không? Đó. Rồi thấy cái nhỏ tí ti là vi trùng. Ngài nhìn trong bát nước có vô số vi trùng. Cho nên trong nhà thiền thường thường dạy uống nước lã mà không có lọc thì phải tụng cái câu kệ Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ kim trùng. Rồi Phật nhìn trong bát nước thấy có 84,000 vi trùng. Như vậy thì quý vị thấy con mắt của Ngài gọi là thiên nhãn, Ngài thấy xa thật là xa, thấy nhỏ thật là nhỏ, Ngài thấy hết. Vì vậy mà Ngài thấy chúng sanh sau khi thân này hoại, theo nghiệp, bị nghiệp dẫn đi luân hồi trong 6 đường, như là người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại rõ ràng, không nghi ngờ. Vì vậy mà Phật mới nói về cái lý luân hồi, nghiệp báo, để mà nhắc nhở mọi người biết thức tỉnh, dè dặt, để đời sau mình đừng được xa đọa những con đường đau khổ. Như vậy thì Đức Phật do chứng được thiên nhãn minh, nên Ngài mới thấy được tất cả nghiệp báo của chúng sinh, và thấy được tất cả những cái gì gần xa, đến từ kinh tư 3 đến kinh 5. Khi sa mai vừa mọc thì Ngài chứng được cái chót là lậu tận minh, tức là Ngài sẽ không còn rơi rớt lại trong cái cõi sinh tử nữa, gọi là không còn bị rơi trong tam giới. Như vậy thì sau đó Ngài mới đi giảng đạo, Ngài nói về pháp tứ đế vân vân, để chỉ rõ nguyên nhân nào chúng ta phải trầm luân sinh tử, nguyên nhân nào đưa chúng ta ra khỏi dòng sinh tử, thì thấy rõ không nghi ngờ. Như vậy thì cái thời gian Ngài ngồi ở dưới cổ bờ đề đó, Ngài học cái gì, học với ai? Không học với ai hết, mà chỉ định tâm tức là yên lặng, toàn vẹn. Rồi cái nó sáng lên, thì cái sáng lên đó gọi là cái trí vô sư. Cho nên Ngài nói rằng ta học đạo không có thầy, không có thầy, mà do cái định tâm. Như vậy cho nên ngồi thiền là một phương tiện để dừng cái tâm lăng xăng tạo nghiệp, để chúng ta đi tới chỗ an định hoàn toàn. Khi an định hoàn toàn rồi thì cái trí tuệ vô si nó hiển bày, nó vượt ra hết tất cả cái trí phàm tục. Đó là cái chỗ mà Ngài gọi là giác ngộ thành Phật. Như vậy thì muốn thành Phật, chúng ta phải định cái tâm lăng xăng. Còn muốn luân hồi sinh tử thì sao? Phải nuôi cái tâm lăng xăng đó. Nó càng nhiều kéo chúng ta đi càng lâu càng xa. Hai bên rõ ràng, một bên ra khỏi sinh tử và một bên lăn lộn trong sinh tử. Cho nên đạo Phật dạy tu giải thoát sinh tử là chỗ đó, đó. Biết cái mấu chốt đó thì chúng ta mới nắm vững cái đường tu theo Phật dạy. Như vậy thì tất cả quý vị thấy rõ cái chủ yếu con đường tu của người tu Phật rồi. Như vậy thì chúng ta tu Phật có hai mặt. Một là tu còn sanh tử, lựa cái sanh tử tốt, tránh cái sanh tử xấu. Đó là đi trong ba đường, khỏi người Atula và khỏi trời. Còn hai là tu giải thoát sinh tử, tức là phải định tâm yên lặng, dứt hết cái mầm suy tưởng, được hoàn toàn an định thì cái trí vô si nó hiển hiện. Thì chừng đó chúng ta mới có đủ gọi là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông vân vân. Thì cái đó là cái chỗ siêu thoát rất là nhiệm màu. Vậy thì chúng ta tùy chọn lựa. Ai muốn đi gần thì cứ chọn lựa đường tốt đi. Còn ai muốn đi xa thì phải cố gắng tu để ra khỏi sinh tử. Thì đây là cái con đường mà chúng tôi thấy các thiền sư Việt Nam chúng ta từ khi Phật giáo Thiền Tông truyền sang Trung Hoa, người đầu tiên là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau này gọi là sơ tổ, rồi kế Tổ Huệ Khả. Như vậy thì Tổ Đạt Ma dạy Tổ Huệ Khả là phải phản quan lại mình, soi thấu những cái tâm sinh diệt đó là hư dối, là chẳng thật, để rồi dẹp từ từ cho nó được hoàn toàn trong sạch. Cho nên Tổ Huệ Khả tu một thời gian. Một hôm, Ngài mới bạch cho Tổ Đạt Ma, nói bạch Hòa Thượng, con giết hết các diều. Thì Ngài Đạt Ma bảo, có chừng rơi vào không? Thì Tổ Huệ Khả thưa, bạch Hòa Thượng, rõ ràng thường biết làm sao không được. Như vậy, con còn thấy biết rõ ràng làm sao gọi là không? Đó. Thì Tổ Đạt Ma liền ấn chứng, ông được như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy. Đó là ấn chứng, đó là truyền tâm ấn. Như vậy thì khi chúng ta dứt hết tất cả niệm lăng xăng rồi, thì lúc đó chúng ta vẫn còn rõ ràng thường biết, chứ không phải là hết mình, mất mình. Như vậy thì trong chúng ta, khi nãy tôi nói thân này không thiệt, rồi cái tâm lăng xăng là không thiệt, được hai cái thứ ba là cái trí tất nhã, chúng ta ruồng phá cái tâm không thiệt đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi không chấp thân, không chấp tâm, buông luôn cả cái trí, tức là cái chú một đồng mình cũng bỏ luôn. Thì sau đó mới đi tới cái chỗ cứu kính chân thật, cái chân thật của mình. Như vậy thì hiện giờ tất cả quý vị có cái chân thật không? Quý vị biết mình có cái chân thật không? Nói thân này giả dối, nói tâm lăng xăng là giả dối, thì như vậy quý vị thất vọng quá. thì mình giả dối nói còn gì đâu, phải không? Tưởng như mình không còn gì hết, rồi làm sao tu để được cái gì? Thì sự thật, ngay trong cái thân sanh diệt này, cái tâm lăng xăng đó nó không thiệt, mà vẫn còn có cái thiệt hiện tiền. Quý vị biết cái đó chỗ nào không? Ra sao không? Đó là tôi ví dụ nhỏ cho quý vị thấy. Nói chữ tâm là nói cái biết giấy khởi, cái biết chạy lăng xăng là cái biết động, cái biết tôi giả dối. Còn có cái biết không giấy khởi, không lăng xăng, không hình bóng hiện tiền mà chúng ta bỏ quên. Thì cái đó trong nhà Phật gọi là chân tâm, là Phật tánh. Bây giờ tôi thử hỏi, một hai phút nào đó quý vị ngồi chơi thảnh thơi một chỗ vắng, một mình, đầu trống rỗng, không một niệm nghĩ suy, không có tính toán gì hết, rỗng rang, lúc đó chim kêu quý vị có nghe không? Gió thổi quý vị có biết không? Người qua lại quý vị có thấy không? Tất cả cái đó nó hiện tiền. Chúng ta vẫn thấy, chúng ta vẫn biết, thì cái thấy biết nó đã sẵn đó. Nhưng giờ giấy niệm ra kêu bên mất tiêu, chạy theo niệm rồi lăn xăng lộn xộn. Chứ đâu phải chúng ta không có cái đó, đang có mà bỏ quên. Cho nên nhà Phật gọi là mê, mê tức là quên, không gì lạ hết. Cái thật có mà bỏ quên. Bởi vậy, cho nên chư tổ muốn chỉ cái thật cho chúng ta, mà chúng ta ít có khi biết, có khi nhận ra. Vậy thì trong nhà thiền luôn luôn là nhắc, là chỉ cho cái người tu thật thiền tâm biết để nhận ra cái thực của mình, nhận ra cái thực của mình bằng những cách tôi nói. Như khi Đức Phật ở trong hội Liên Sơn kỳ này, ngài không có thuyết pháp mà toàn chúng đưa ngồi, thì ngài cầm cái hoa sen đưa lên, như cái hình hoa sen Đức Phật trồng hoa sen trên chùa đó, trồng hoa sen đưa lên. Khi đưa lên rồi ngài nhìn, lấy mắt mình nhìn từng người, từng người nhìn dắt. Khi đó tới ngài ca diếp, ngài ca diếp nhìn Phật cái ngài cười, cái Phật liền bảo rằng ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm nay cao cho ca diếp. Đó. Như vậy thì được truyền đi bác kế thừa làm tổ. Vậy thì chỉ cái gì? Đưa cây cành hoa sen lên, rồi ngài nhìn, nhìn từng người, từng người, ai nấy ngơ ngác không biết Phật muốn giải cái gì. Mà tới ngày ca diếp cái ngày cười, thì quý vị cảm thông được cái đó chưa? Lạ quá, phải không? Bài pháp không lời. Khi nhìn, nhìn trời kêu Phật liền ánh chứng. Thì cái câu mà kỳ đặc nhất lâu nay ít ai nói tới là nói rằng ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Chánh pháp nhãn tạng tức là cái chánh pháp từ cái kho con mắt đó, ngài đưa lên đó, rồi ngài ca diếp nhìn, rồi ngài nhìn lại ngài ca diếp, cái ngài ca diếp cười là nhận được cái chánh pháp từ cái kho con mắt đó. Và từ kho con mắt đó, chánh pháp đó là cái con đường đưa tới cái tâm màu nhiệm, mà tâm màu nhiệm đó là niết bàn, chứ cái gì lạ hết. Như vậy thì nhận được cái đó được làm tổ. Quý vị thấy sao mà từ con mắt mình có chánh pháp? Bây giờ tôi nói như cái bình hoa này, tất cả quý vị thấy không? Ai cũng thấy hết, phải không? Như vậy thì quý vị thấy bình hoa là cái gì thấy? Là mắt thấy hay cái gì thấy? Thì ai cũng nói là mắt thấy. Như vậy thì cái bình hoa này quý vị chỉ thấy thôi á, thì quý vị có suy nghĩ không? Nhìn bình hoa, thấy bình hoa, lúc đó có suy nghĩ không? Mà nếu vừa phân biệt bình hoa đẹp xấu thì có cái chú khác chen vô rồi, phải không? Nó thấy bình hoa là bình hoa thì cái thấy đó vẫn biết bình hoa, vẫn thấy vẫn biết. Nhưng mà vừa có bình hoa này đẹp hay xấu thì cái mình nói đẹp thì khen ai chim hoa khéo quá, à, nếu xấu thì chê ai chim hoa tệ quá. Mà có khen có chê thì có thương có ghét, thì từ đó mà tạo nghiệp. Bây giờ thấy bình hoa chỉ là bình hoa thì có tạo nghiệp gì không? Cũng như tất cả người đi ngang mình, ai đi ngang là người đi ngang mình biết, người là người đi ngang thôi, có tạo nghiệp không? Nhưng mà người đi qua, ngang qua, khen người này đẹp, chê người kia xấu thì đó là tạo nghiệp. Mà bây giờ quý vị chịu dừng chứ ngay cái bước đầu hay là chịu thứ hai, thứ ba? Vừa có cái niệm khen chê là có cái thương ghét. Còn nếu mà mình thấy chỉ là thấy thì không có thương ghét gì hết. Mà không thương ghét thì làm gì có tạo nghiệp. Đó, nó sẵn ở ngay trong mắt mình, mà chặn thứ nhất là trúng và chặn thứ hai thứ ba trật. Bây giờ quý vị nhìn tất cả chỉ cái chặn thứ nhất được không? Đâu có. Mà chặn thứ nhất rồi mới là cái thấy thiệt, và chặn thứ hai thứ ba là có che nó tình cảm như trong đó rồi, nó hết thiệt rồi. Mà có tình cảm thì có tạo nghiệp, rồi đi luân hồi sinh tử. Như vậy thì mắt thấy thì rõ ràng thấy là thấy, cho nên đưa cái cành hoa sen lên ngày ca diếp ngày nhìn Phật cũng nhìn được ngày ca diếp. Ở trong nhà thiền thường dùng cái chữ là tứ mục tư cố, là bốn mắt nhìn nhau, thầy trò nhìn nhau cái thông cảm liền, cái ông cười, cái Phật liền học ký. Rồi tới từ ngày A Nan Phật nhập niết bàn rồi thì ngài A Nan mới hỏi ngài Ca Diếp, hỏi sư huynh truyền y bát cho được Thế Tôn truyền y bát cho sư huynh, còn có truyền thêm cái gì nữa không? Thì ngài kêu A Nan, ngài A Nan dạ, thì nói cái phướng trước chùa ngã ngày đó cái ngài A Nan ngộ được kế thừa làm tổ thứ hai. Vì gì thấy dễ không? Dễ gì trở bàn tay kêu cái dạ, dạ cái thì ngộ liền, cái liền được truyền làm tổ. Thì ở đây mắt thấy dẫn tiếng tai nghe, nếu tai nghe tất cả tiếng mà chúng ta đừng có nói tiếng hay tiếng dở tiếng cái gì gì hết, thì nghe rõ ràng lúc nào cũng nghe, thì cái nghe đó là biết. Mà cái biết đó mới là cái biết không tạo nghiệp. Cho nên cái A Nan ngài dạ, đó là để chỉ cho cái nghe. Rồi nói cái phướng trước chùa ngã là đó cái câu nói gạt chơi thôi. Mà nếu mình không biết thì cứ lo suy nghĩ cái phướng mà không nhớ cái nghe của mình. Cho nên dạ rồi cái ngài lãnh hội được, biết chỉ mình ở tai. Như vậy thì ở mắt ở tai chúng ta có cái tâm chân thật hiển lộ ra, mà chúng ta khi chạy theo tâm suy nghĩ thấy cảnh thì mắt vừa thấy, thì khi suy nghĩ khen chê tốt xấu nó chạy theo, nghe tiếng thì cái suy nghĩ chạy theo để phân tích tiếng khen tiếng chê vân vân. Như vậy cho nên cả ngày chúng ta chạy theo cái sinh diệt tạo nghiệp luân hồi. Còn nếu mình biết sống trở lại cái chân thật đó thì ra khỏi luân hồi sinh tử, mà cái chân thật đó hiện có nơi mình. Cho nên là tôi dẫn kinh cho quý vị thấy thêm trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn chỉ cho ngài A Nan. Bởi vì khi Phật hỏi tâm, ngài A Nan trả lời hoài không trúng, tới 7 lần cũng trật hết. cuối cùng khả năng nó dạy thì con không có tông sao? Thì Phật liền đưa cái tay lên, hỏi ông thấy cái tay không? Thì ngã năng dạ thấy, để cái tay xuống, hỏi ông thấy không? Nói dạ không thấy. Cái Phật quả, ông là cái người quên mình theo Phật. Cái tay Phật đưa lên thì thấy cái tay, tay để xuống là không thấy cái tay. Cái thấy là cái của mình, thấy tay đưa lên, thấy tay để xuống, chứ tay để xuống rồi nó tôi không thấy gì, mù sao? Thấy không? Vậy mà tất cả đều bị kẹt ở chỗ đó. Rồi cái Phật dùng cái ví dụ nữa, Phật nói như có một anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa, một buổi sáng anh lấy cái gương ra anh soi mặt. Khi anh nhìn thấy đầu mặt trong gương chải chuốt rồi coi đẹp, anh thích, cái anh tước cái gương xuống, cái anh la ôm cái đầu chạy ra, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy Diễn Nhã Đạt Đa có điên không? Chấp cái bóng trong gương cho là đầu mặt thật, mà ôm cái đầu mặt thật chạy ra mất đầu, điên không? Mà Diễn Nhã Đạt Đa đó là biểu, đại biểu cho tất cả quý vị đó. Quý vị nghe buồn không? Bởi vì chúng ta có cái thật mà chỉ theo cái bóng, cái ý nghĩ lăng xăng đó là cái bóng, mà không ý, không nghĩ cái nó tôi lúc này không có nghĩ gì hết, mà tôi không nghĩ gì hết là như không có tôi vậy, chứ đâu ngờ không nghĩ gì hết là cái thật của mình, mà lại cái cho cái bóng là mình, mất cái bóng rồi thì chạy ra mất mình, đó là cái người điên, phải không? Bởi vậy nên Phật muốn cho chúng ta thấy cái chân thật hiện tiền của chúng ta, mà Ngài bắt chúng ta phải dẹp, phải bỏ hết những cái hư dối đó, đừng mê lầm nữa. Như vậy thì tu thành Phật, quý vị thấy thành Phật là Phật ở đâu lại cho mình thành? Ai có bắt mình thi cử để thành không? Cái đó là chỉ là mình trở về được với cái tâm thường hằng bất sanh bất diệt của mình, thì cái đó gọi là giác ngộ, là thành Phật. Còn nếu mình chạy theo cái bóng giá tạm bợ hư dối thì đó mà mình mê lầm, là đi trong cảnh chúng sanh. Như vậy thì cái thiền đời trần lấy cái phản quan tự kỷ làm cái chủ yếu để mà thấy lại cái tâm sinh diệt nó là hư dối không theo, để một ngày nào đó được hoàn toàn yên lặng thanh tịnh, thì chừng đó mới là được giác ngộ viên mãn. Thì có khác với cái thiền của Tổ Đạt Ma dạy cho Tổ Huệ Cả, có khác với cái thiền mà Đức Phật đã chỉ cho Ngài Ca Diếp hay không? Thực là một cái hệ thống từ đầu tới cuối là một chứ không hai. Đó là phải nhìn lại mình, đừng chạy theo ngoại cảnh, vì mình đã có cái thực mà theo cảnh cho nên quên cái thực đó. Bây giờ phải nhớ lại, đừng có chạy ra. Thì đó là cái tinh thần thiền tông mà chính ở đời trần các tổ đã thực hiện được. Ngài Tể Trung Thực Sĩ, Ngài tu như vậy, Ngài còn gia đình, còn thê thiếp, mà Ngài dẫn ngộ đạo. Cho nên khi Ngài đến cái giờ phút sắp lâm chung, Ngài ra chỗ cái dưỡng chân trang, Ngài để một cái bộ ngựa, cái Ngài lên Ngài nằm, Ngài nhắm mắt chuẩn bị đi. Rồi mấy bà thê thiếp nghe vậy chạy ra thấy cái khóc ồn lên, khóc quá cây. Ngài mở mắt ra, cái Ngài ngồi dậy, Ngài bảo lấy cái thao rửa mặt dưới nước, cái súc miệng. Ngài rửa mặt súc miệng rồi cái Ngài vỡ ta đi tới nơi, về có chốn, các ngươi làm ồn náo, làm cho náo loạn tranh tánh ta. Vỡ cái mấy bà im lại, cái ngày nằm xuống nhắm mắt cái gì tốt chưa? Vì người ta cư sĩ mà ta nhận được cái thật đó rồi thì ra đi cũng rất thành thơm đó, để cho quý Phật tử còn tóc không có ngạ hay tu không được, phải không? Tưởng đâu mấy người xuất gia cạo tóc tu mới được, không phải. Còn tóc không hay là cạo tóc gì, miễn mình thực hành đúng đều kết quả như nhau. Đó là cái ý nghĩa thiền tâm đời trần tôi muốn nhắc cho quý vị biết. Đời trần với tất cả cái thiền tông từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam đều là một lối, một đường chứ không có hai. Nhưng cái lối dạy có khi khác chút ít vậy thôi, chứ không có gì khác. Thôi, tới đây là chấm dứt buổi giảng của chúng tôi. Trước khi nghỉ, mời quý vị chắp tay ngồi xuống xin thôi.
Ta chắc rằng ngày mai tự nhiên ta tự